Thì con có xác định là hôm nay nếu con có gặp ảnh đi nữa thì giữa ảnh với con cũng giống một Phật tử và một vị sư. Anh đã chuyển vào một cảnh giới khác cho nên được hay không được thì cái đó cũng bình thường, không có gì.
Mà thầy Thiện Hoa được thầy chọn trong trong mười mấy vị tu sĩ, mà được thầy chọn ba người: thầy Thiện Hoa, thầy Gia Hạnh, thầy Trương Thành. Ba vị được sống sát bên thầy để hướng dẫn cho tu tập tới nơi tới chốn. Bởi vì cái giai đoạn thiền định nó khó lắm. Nếu những giai đoạn giới luật á, thì quý Phật tử về thăm thì lúc nào cũng tiếp duyên được. Nhưng mà đến giai đoạn này là giai đoạn độc cư trọn vẹn, sống một mình á, để mình giữ còn có cái tâm bất động của mình đó. Mà nếu có cái người khác vào thăm á, thì cái tâm nó lại phóng dật ra. Phóng dật ra thì nó không được bất động. Ví dụ như mình ngồi đây, tâm nó lặng lẽ, nó yên tĩnh, nó không một niệm gì hết mà không bị buồn ngủ, nó tỉnh táo, mà kéo dài cái trạng thái bất động thanh thản an lạc như sự này phải 7 ngày đi nó mới chứng đạo, chứ không phải là trong 1 giờ 2 giờ mà chứng đâu. Nó đòi hỏi phải cái công phu hết sức, mà nếu có cái duyên bên ngoài thì nó lại mất cái thời gian của mình phải tu tập trở lại.
Yeah.
Nó cực khổ lắm.
Yeah.
Cho nên thầy quý Phật tử khảnh thâm.
Yeah.
Tội nghiệp thầy cực lắm.
Yeah.
Bây giờ thầy cũng lớn tuổi rồi.
Yeah.
Lớn tuổi mình quyết tử đó, quyết tu hẳn hồi hoàn toàn đó.
Yeah.
Coi như đầu tiên mà thầy chọn được qua bên đó nó cũng không phải dễ.
Yeah.
Ăn phải ngàn bữa không được ăn vì thời.
Yeah.
Ngủ phải phá cho sạch hôn trầm.
Yeah.
Phá cho sạch hôn trầm không có buồn ngủ. Nghĩa là giờ ngủ thì cho ngủ, mà giờ thức thì phải thức chứ không phải được ngủ. Mà còn buồn ngủ là thầy không nhận. Phải tập nữa, tập cho điều nào mà nó không còn buồn ngủ. Thì quý Phật tử biết là cái ăn thì nó ngàn bữa thì nó dễ rồi đó. Chứ còn cái ngủ không phải dễ đâu. Nó khó vô cùng ạ. Cho nên trong cái thời gian mà ở tại tu viện mà tập liền để mà phá cho được cái ngủ thì thầy thấy phá được cái ngủ rồi. Sống độc cư trọn vẹn, không tiếp duyên ra ngoài. Trong 6 tháng thầy thi được thì rút ở bên đó liền đó, tu tập thiền định. Bởi vì thiền định nó đòi hỏi là phải sống ba cái hạnh: ăn, ngủ, không phi thời, và phải độc cư trọn vẹn, tức là sống một mình, không được nói chuyện, để rồi mới vào thiền định được. Chứ còn nếu vào thiền định mà cứ bị động hoài thì vô không được. Thiền định nó đòi hỏi ở cái mức phải thanh tịnh, thật thanh tịnh. Nó là nó hơi khó. Cho nên mà khi được vào đây rồi, mà nếu mà lỡ mà có động rồi thì kể như là mình phải bắt đầu tu trở lại từ đầu. Bắt đầu trở lại. Thành ra nó vất vả. Bởi vì khi mà gặp rồi thì tự nó ghi lại ở trong tàng thức, trong khi tâm mình nó trống rỗng rồi. Mình dùng cái như pháp như lý tác ý mình đuổi sạch, cho nên bây giờ nó thanh tịnh, thật thanh tịnh rồi. Mình nhưng còn chờ cái thời gian để cho đúng cái thời gian thì mình chứng. Phải đúng cái thời gian, chứ một ngày hai ngày chưa được, không phải 7 ngày đêm à. Trong thời gian 7 ngày đêm đó, quý Phật tử cứ nghĩ là một người mà tu mà 7 ngày đêm vậy không thấy đói, không thấy buồn ngủ, tỉnh táo hoàn toàn, duy nhất có một tâm bất động thanh tạng an lạc, tâm không có niệm nào hết, mà ở ngoài pháp, các pháp bên ngoài không được tác động vào, tác động vào thì cứ lôi tâm mình vào, cho nên luôn luôn nó nằm ở trên cái thân của nó, cái tâm, cái biết ấy, nó nằm ở trên tâm, nó quán tâm. Mà nếu mà bị phóng dật ra cái thì thôi bắt đầu công phu trở lại, bắt đầu từ đầu. Không thấy giấc
dạ. Và 7 ngày đêm thì có ăn uống gì?
Coi như không đói, không khát gì hết.
Không ăn uống.
Không ăn uống mà nó rất khỏe, không uống nước nữa, không khát.
Dạ.
Không ngồi suốt 7 ngày đêm mà không đau, không nhức, không tê gì hết. Ngồi kiết già cũng được, ngồi ghế gì cũng được, nhưng mà giữ cái tâm đó thôi. Mà nó an lạc vô cùng. Để đến khi đó thì coi như nó hoàn. Tức là nó chứng trong cái trạng thái tâm bất động thanh thản, tức là tâm vô lậu đó. Chứ đó không còn lậu hoạt. Nếu mà còn đói khát thì còn lậu hoạt, còn đau còn tê nhất là còn lậu hoạt, còn khởi niệm còn lậu hoạt, còn hôn trầm còn lậu hoạt. Cái chỗ này chỗ vô lậu là chứng cái tâm. Mà khi chứng chỗ vô lậu rồi á, thì cái lực của vô lậu, cái lực của tâm bất động đó, nó có cái khả năng, có khả năng mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Khi đó mà nó có, khi mà cái tâm vô lậu rồi thì nó hiện ra bốn cái lực, cái định như ý túc, định như ý mình muốn. Mình muốn nhập định nào thì nó sẽ nhập, chứ không phải là tu thiền định nào thì nhập định được. Mà khi có định như ý túc thì nó nhập định. Khi nó có rồi, bắt đầu bây giờ nó thậm chí hơi thở này nhập tứ thiền thì nó dừng ngay cái trạng thái tứ thiền. Hơi thở ngưng, mình vào tứ thiền, xả cái trạng thái tứ thiền thì coi như cái thân này là cũng như là cái thân chết rồi. Khi mình nhập tứ thiền thì nó không thở, nhưng mà cái hơi nóng ở trong người nó còn cho nên nó phục hồi, nó sống lại được. Mà khi mình xả cái tứ thiền ra rồi thì cái hơi ấm này nó mất, nó lạnh cũng như cái thây ma mà chết. Thành ra chỉ còn có thiêu đốt là chôn thôi, chứ không cách nào. Nó có cái phương pháp, nó có cách thức. Vậy mới làm chủ được sự sống chết, chứ không khéo mình đâu có biết đâu mà làm chủ. Nó có phương pháp đàng hoàng. Cho nên tới cái giai đoạn này thầy nói để, bây giờ thầy Thiện Hoa cũng lớn tuổi rồi, thì chỉ còn thầy chỉ mong rằng 6 tháng hay là 1 năm nữa là thầy xong công việc thì rất mừng. Là vì tu viện mình đào tạo được người tu chứng làm chủ được sự sống chết. Thì trong khi đó gia đình của mấy con cũng hạnh diện có một người ruột của mình đi tu chính là hạnh phúc lắm. Bởi vì mình muốn chết muốn sống, có bệnh đau thì đẩy lui bệnh đau rất dễ dàng. Coi như các vị đó đều là hiện giờ đó, các vị nó làm chủ được bệnh. Khi có đau bệnh thì đẩy lui ra hết, không có đau bệnh, cho nên khỏi uống thuốc, khỏi đi bác sĩ gì hết. Nhưng bây giờ làm chủ, đang tập làm chủ thì không phải chết. Cái chết nó có, sanh già bị chết nó sao cùng. Còn giờ làm chủ sanh, ai chửi mắng gì mình không giận hờn, ai nói trái nói quan nói gì cũng buồn phiền hết. Đó làm chủ cái tâm của mình, mà cũng không ham muốn giàu sang chùa to Phật tử đông, không ham muốn này. Tất cả những cái này đều là làm chủ hết, đó làm chủ sanh. Còn bệnh đau thì mình đuổi đi hết, nghĩa là bất cứ bệnh gì dùng cái phương pháp đắc ý đuổi bệnh ra khỏi thân, không còn đau. Thân thì có đau nhưng mà đau đuổi hết, thành ra không đau. Làm chủ bệnh, mà làm chủ bệnh, làm chủ tâm được, nó không phiền não. Làm chủ bệnh được thì cái thân già rất là khỏe khoắn. Bởi vì cái người già là vì bị bệnh mới suy yếu, mới thấy lụm cụm, mới quên trước quên sau. Còn cái người già mà không bệnh không đau thì người già còn trước rất là khỏe. Cái phương pháp của Phật dạy chúng ta tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết. Mà khi mình làm chủ được bốn cái này là chứng đạo, chứ không phải chứng đạo là Phật là tiên nữa. Cũng là một con người bình thường nhưng người ta làm chủ được. Còn mình có người bình thường mà không làm chủ, ai nói trái ý mình là tức giận liền, không thế nào mà cầm giữ được. Còn người tu người ta không dạy. Mà đau bệnh thì người ta đuổi, còn mình đuổi không đi.
Bác sĩ đuổi cũng chưa chắc hết.
Chưa chắc hết rồi, còn người ta đuổi. Bởi vì bác sĩ đuổi nó uống thuốc này cái nó sang bệnh khác, nó không phải hết thật.
Nhưng mà khi mình làm chủ được cái sự chết rồi, thì mình lúc bấy giờ là mình có chứng, mình có biết được là mình chết là mình sẽ đi đâu.
Biết chứ, bởi vì hồi mình giật
mình có muốn được cái...
Được chứ, mình sẽ vào đó, mình biết cái chỗ mình đến rồi. Mình sống vậy chứ mình biết chỗ mình bỏ thân này là mình ở chỗ nào, mình biết rất rõ. Bởi vì hàng ngày mình tập luyện cái tâm vô lộ, cái trạng thái thanh thản. Cũng như bây giờ quý Phật tử thấy tâm mình đừng nghĩ gì nhé, mình ngồi im lặng thì mình thấy nó thấy thanh thản phải không? Nó cái tâm bây giờ thanh thản phải không? Ngồi đây cái thân mình đang đau nhất không tê thì an lạc cái gì? Ở đây ai nói gì mình cứ biết cái tâm của mình không lưu ý ra ngoài thì nó là bất động. Còn mình lưu ý ra ngoài thì nó bị động, phải không? Cho nên thanh thản, bất động, thanh thản là cho sự ai cũng có. Nhưng mà kéo dài cái trạng thái này thì quý vị làm được đâu? Quý vị người tu. Có phải không? Mình ngồi hơi bị mỏi rồi. Mình ngồi hơi thì vọng tưởng nó khởi niệm này niệm kia. Có phải không? Đâu có được. Còn người ta ngồi bảy ngày đêm vậy mà, thành ra người ta vô lậu luôn, thành ra không có đau. Thành ra chứng là chứng ở chỗ đó. Rồi khi mà người ta chết thì người ta cũng ở đó, nhưng người ta để đâu? Bởi vì mình nhìn nè, bây giờ cây cỏ này nó đang bất động, là cái cây nó không có rung động, không có gió thổi, thì đó là trạng thái của thiên nhiên, nó đang bất động đó. Mà có lẽ cây rung rinh nó là động đó, thì nó thanh thản, nó có cái gì đâu, nó thanh thản phải không? Nó an lạc, nó yên ổn, nó đâu có gì, nó đâu có mưa gió đâu, nó không yên ổn. Thì do đó ở ngoài nó đã có cái trạng thái đó. Bây giờ mình ngồi lại, mình nhìn lại thân tâm mình, nó cũng bất động, thì nó hòa hợp, cho nên mình chết mình vào đó. Chỗ đó làm sao mất? Phải không? Cái không gian vũ trụ này mà có cái trạng thái đó thì chết. Cho nên mình chết mình về đó, không về đâu, không về nước nào, không về cực lạc hay vương nào. Mà chỗ đó có khổ không? Đâu có. Đâu có giận hờn, đâu có phiền não, đâu có đau bệnh ở chỗ đó được. Không, ai cũng biết hết chứ mà giữ không được đâu. Vô, không. Không, thầy nói có vẻ dễ không?
Dạ.
Nhưng mà tu có hết sức rồi. Mà nhiệt tâm mà, chứ còn không nhiệt tâm lạnh được. Nghĩa tâm là hàng ngày phải ngồi tác ý, đuổi từng cái tâm niệm, đuổi từng cái cảm thọ đau đớn trong tâm thi. Chứ còn mà tu lơ mơ thì không được. Bởi vì nhiều người mà tu kêu tu cầm kinh tu mới có bao giờ thành. Mỗi lần tác ý là một tập trung hết sức. Cho nên có một số Phật tử nghe lời thầy nó tác ý đuổi bệnh, nhiệt tâm là mấy người đó làm chủ hết, đuổi bệnh hết khỏi đúng không? Mà cũng có người cũng nghe nói tác ý dài 3 lần 5-10 lần vậy có thấy không hết thôi đúng không? Thôi mấy người này không có nhiệt tâm. Còn nhắc ra
như mấy cái đó thì ở đây thầy có kinh sách hay để
có chứ, có kinh sách thì dạy. Con về thăm thầy con. Dạ. Thầy biết con mà.
Dạ. Vậy thì tí thì con muốn thỉnh cái kinh sách đó có được không?
Con sẽ nói Út sẽ cho con cái cuốn Những Chặng Đường Tu Học cho Người Cư Sĩ Người Mới Vào đó. Dạ. Con sẽ đọc cuốn đó rồi lần lượt con đọc những lời gốc Phật dạy đó, những lời của Phật dạy cách thức để mình tu tập để làm chủ. Thầy có viết mấy cái tập đó không? Đầy đủ lắm. Mấy con sẽ hỏi kinh sách thì cô sẽ cho về nghiên cứu. Cái gì cũng hiểu với cần hỏi. Để mình có thân mà mình làm chủ được nó hạnh phúc lắm. Chứ không nó khổ lắm mấy con.
Còn bây giờ người đang sống giờ gì phiền não nhất là đau bệnh.
Đúng rồi. Thầy nói nếu mà mình tu tập mấy con. Thầy nói nếu mà mình tu tập mình làm chủ được bệnh thì cái bệnh viện Chợ Đẩy nó không có cái số tiền đó mấy con. Thì cho người làm từ thiện lớn lắm, nhiều lắm ạ. Mà tiếc gì cái phương pháp của Phật không được phổ biến cho rộng, ai cũng biết hết thì không có ai. Mấy con ngồi ghế đi, ai cũng làm chủ được mấy con. Thầy vô trong này thầy ai cũng làm chủ được bệnh mấy con. Thì thầy thấy cái số tiền đó mà dành đi để cho những người mà bất hạnh trong xã hội thì là con ngồi đi con, rất là ít. Con mới về con. Thì là thích lắm mấy con. Nhưng mà làm sao phổ biến bây giờ, người ta cứ đau bệnh cứ chạy đi, không biết cách thức để mà đuổi bệnh. Mà trong khi mỗi người có nhiều người đến với thầy, những người mà nhiệt tâm họ làm chủ được bệnh. Mặc dù cư sĩ như mấy con đó, chứ không phải là tu sĩ đâu mà đuổi bệnh. Nhưng mà những người cũng đến nghe rồi về cũng tác ý một hai câu rồi thôi. Mấy người
nói thật. Nhưng mình ở xa không có điều kiện đến thầy được thì cũng có thể qua kinh sách, có kinh sách đọc để có thể thầy thì biết rất rõ cái thức để mà tu tập đó. Từ cái giới luật để mình giữ gìn những cái kiểm pháp để cho đời sống của mình trong cái kiểm pháp đó. Rồi mình tập những cái pháp đó là thì mà đem lại kết quả rất tốt. Mình không chỉ ra công thôi, cái nó còn không có tốn hao cái gì nhiều mà kết quả thì rất tốt. Thì tiếc sao cái pháp của Phật nó vậy mà mọi người lại tu tập không nhiệt tâm quá. Có nhiều thầy đến đây, thầy nói thật sự, thầy đã nói cái nội quy ở trong cái tu viện, cái nơi như thế này thì ăn ngày một bữa. Thế mà có quý thầy đi ra kia đó người ta mua thêm đồ ăn. Đó là ăn cái ăn mình không làm chủ, mình làm chủ cái gì nữa. Rồi ngủ bảo là cái ôm cái pháp đi kinh hành, pháp thân hành niệm để phá cho sạch cái ngủ. Giờ ngủ cho nó ngủ, mà giờ thức thì phải thức, chứ không được ngủ gạt ngủ gạt. Thế mà người nào cũng vậy. Thầy không đi kiểm tra thôi, kiểm tra thì ngồi gục tới gục lui nhỉ. Thầy bảo đừng có ngồi đi, đi làm sao ngủ. Mà không chịu đi, lười biếng cách gì thì chứ quá tệ. Đã muốn đến đây làm chủ sự sống chết thì ít ra mình phải làm chủ cái ăn cái ngủ cái trước cái đã. Mà khi làm chủ được cái ăn cái ngủ rồi thì mình phải tập sống độc cư, chứ độc cư nó cũng khó lắm, nó cô đơn, nó buồn bã. Rồi mình sống được một mình rồi bắt đầu thầy mới giải pháp được. Có nhiêu đó thôi. Mà cái hạnh sống không được thì dạy pháp tu mất không. Bây giờ thầy dạy mấy con tu để làm chủ bệnh, mà thầy bảo các con giữ gìn ăn ngàn bữa đi, mà có ăn được thầy dạy, mà ăn được thầy đâu có dạy. Mấy con nó phải đòi hỏi, mấy con phải có một cái sự sống như thế nào người ta mới dạy mới có hiệu quả cái pháp. Còn mấy con cũng như người ở quê đời ăn uống lung tung vậy mà bây giờ bảo tu làm sao làm chủ, nó đòi hỏi vậy. Cho nên cái pháp của Phật nó thực tế lắm.
nhà tu nó không có khó. Thầy nói thầy tu rồi thầy thấy nó quá dễ, làm chủ thì thấy hạnh phúc thật, mà nó quá dễ mà sao mà quý vị cứ tu để cái tâm mình phóng dật chuyện này tới chuyện kia, giáp nó xuống đây. Các pháp đều vô thường, có cái nào mình chết mình mang theo đâu, cả cái thân của mình đây mình chết cũng không giữ được nó đâu, phải không, cũng đem chuồng ra. Thế mà tiếc cái gì đâu mà không có nó buông xuống để mà tu tập cũng quá. Mấy con giờ nhà cao cửa rộng, tiền hàng vạn hàng tỷ, mấy con chết nó cũng mèo mang theo chuồng được. Con cái có thương yêu gì đi nữa cũng không có, chết rồi cũng có đành bỏ nữa. Bây giờ cha mẹ thương con mà con đau bệnh cha mẹ cũng không thay thế mình nó được. Mà nó chết cha mẹ có thương cách gì cũng không chết thế nó được. Cũng như cha, cũng như con cái có thương cha mẹ đau cũng không đau thế được. Mà chết cũng không chết thế được. Vậy thì mình vậy thì trong khi tu tập để làm chủ cái sự đau bệnh này, cái sự chết này mà tại sao không nỗ lực? Wow. Biết thầy rồi mà tới giờ này mà chưa làm chủ, thầy thấy quá tệ. Thực ra thầy nói chỉ trong vòng 6 tháng thôi, đâu có lâu. Mấy con học còn trở thành một ông bác sĩ nè, một ông kiến trúc sư nè, ông kỹ sư nè, một nhà khoa học. Mấy con học bao nhiêu năm, hai mấy năm trời. Còn này tôi có 6 tháng à, mà làm chủ xin vào chơi. Siêu quá không tu. Bỏ xuống hết, vô đây thì cho cái hết ngày thì cho ăn bữa cơm. Thì dài bảo phải tu vậy vậy vậy, đừng nói chuyện ai hết, độc cư, độc bộ, độc hành. Cứ vậy mà nỗ lực, hằng ngày ngồi đây cứ đầu mình khởi niệm, mình tắt ý đối, đối viết cái nó trống, trống rỗng rang hết, thanh tịnh. Nó đâu còn gì, tại vì mình nó vô, mình đuổi vô, đuổi. Còn hễ nó buồn ngủ thì mình đi kinh hành, mình đi pháp tân hành niệm, làm sao nó buồn ngủ. Ai đứng ngồi nó gục. Không thấy không, có phương pháp hết. Mà chỉ có 6 tháng mà chứng, mà tại sao không ôn pháp mà đi. Trời đó con, để phí chi cái tuổi đời của mình quá chừng như thế này. Mà trong khi nó cái sự sống của mình rất quý, mấy con thấy ai cái sự sống cũng rất quý nha. Mà mình cứ đem sự sống mình vào sự đau khổ, giận hờn phiền não đau nhức bệnh tật, có phải là mình đem sự sống vào đau khổ? Còn như người ta có cái phương pháp là tâm bất động, thanh thản, an lạc, tự an lạc đâu có đau bệnh, thanh thản thì đâu có nghĩ ngợi gì mà phiền não lo lắng, phải không? Thì bây giờ cứ dẫn nó vô chỗ sung sướng nó ở, không phải vậy? Thì cái người đó là cái người khôn mới đem được cái tâm mà vào cái chỗ thảnh thơi bình an để mà ở trong chỗ đó. Mà tối ngày người ta cho cơm ăn, chỉ có mình đem cái tâm mình chỗ, đem cái sự sống mình vô cái chỗ mà nó không có đau khổ. Còn giờ cứ đem cho giận hờn thì dễ quá, ai nói nặng tiếng nói cái tức giận lên thì đó là đem vào chỗ giận. Rồi ngồi đây á, đem cái tâm mình vào chỗ đói, khởi bây giờ phải ăn uống cái này đó, mình đem cái sự ăn uống ngủ bổ sướng lắm sao, nhai rồi nuốt, mà nuốt rồi cũng có ra thứ gì, có phải không, có quý báo gì mà cứ đó ngồi đó mà chăm chú nghĩ đến ăn uống chứ vậy. Rồi ngủ, trời đất ơi, hay buồn ngủ hay đi kiếm cái hốc hay chung nó ngồi nó ngủ, ngủ bao giờ cho nó đã. Mấy con cứ nghĩ đi, ngủ sao cho nó hết. Bởi vì thầy nói cái dục là như cái túi không đáy, cái lòng ham muốn của con người là cái túi không đáy. Ngủ mà cho nó đã thèm mình thì không bao giờ hết. Mà giờ tham thì bao nhiêu tiền cho đầy cũng không hết, cũng cái túi này bỏ không đầy, không hiểu. Cho nên dẹp ba cái này xuống đi, nghe lời thầy đi, đem cái tâm, đem cái sự sống mình giao ở chỗ bất động thanh tạng là điều sợ, chỗ đó là chỗ tâm vô lậu, không có còn đau khổ. Ở chỗ đó đi, hạnh phúc vô cùng. Có nhiều đó, mà chết đi thì cũng vào chỗ đó, chứ vào nó. Chỗ đến, chỗ đi, chỗ ở của mình là rõ ràng. Tại sao mà chúng ta không chịu, không chịu vào chỗ hạnh phúc, mà cứ đem cái tâm, cái đời sống của chúng ta vào chỗ đau khổ luôn. Lo lắng, buồn, phiền, rồi lo cho con, cho cái này kia đủ thứ. À bây giờ thí dụ như mới lớn lên thì con lo coi vợ chồng một hạnh phúc à. Mở vòng vài bữa thì còn tùy thuận nhau, còn ngọt ngào nhau, chứ ít bữa quen rồi cái cãi cọ chứ lộn nhau, thằng có hạnh phúc gì đâu. Thầy nói rồi sinh con đẻ cái ra đâu phải sung sướng đâu, trời đất ơi, sao mà khổ quá vậy mà lại ham. Đúng không em, đời sao khổ quá mà tại sao không thấy, mà cứ lao cái cứ khổ, đem cái đời sống của mình vào chỗ khổ mà cứ tưởng đó là cái bóng dáng hạnh phúc, chứ sự thật là chưa có hạnh phúc. Thầy nói đời khổ, cho nên Đức Phật nói khổ, khổ tập diệt đạo, bốn cái chân lý của con người, khổ là đầu tiên mà. Rồi nguyên nhân sinh khổ là cái gì, lòng ham muốn của chúng ta, khổ bán. Bây giờ mấy con là Phật tử, mấy con trải qua một cái đời sống rồi, mấy con sẽ thấy không, thầy nói có, không có bao giờ có hạnh phúc. bóng dáng nó mấy con ngỡ tưởng là hạnh phúc sự thật, nó vừa nó nắm nó được thì nó bung ra, nó là đạo khổ, không có hạnh phúc chút nào, toàn là đạo. Chỉ có người tu như thầy ở đây là hạnh phúc. Ngồi đây thầy nói chuyện với mấy con, đó là cái dụng của nó đó. Mà khi mấy con về rồi thì nó trở về tâm bất thẳng. Còn mấy con thì về rồi nó không ở về chỗ đó được đâu, mà nó nhớ hồi nãy thầy nói cái gì cái này kia, nó nhớ lại hết. Tâm mấy con đậm như cái chợ đó, nó không quên. Còn thầy thì nó quay vô nó bất đẳng, vô cùng. Thầy nói chuyện với mấy con hoặc này kia là vì cái duyên mấy con đến hỏi thầy nói chuyện. Chứ thầy nó thật sự ra thầy ngồi mình thầy sống thấy nó an lạc luôn, nó không nghĩ ngợi mà nó không buồn ngủ nữa. Kỳ lạ, con người mà tu rồi không buồn ngủ hết, nó có ngủ. Còn mấy con còn ham ngủ rồi mấy con còn si mê đó, si mê.
Không,
nó có buồn ngủ
rồi.
Suốt đêm suốt ngồi, ngồi nó bất động yên lặng, tức là nó nghỉ chứ nó không có ngủ. Thầy ngồi như thế này mà suốt 2-3 tiếng một hồ, nó không có đau, nó không có tê. Còn mấy con ngồi cũng được, nó con ngồi mặc dù ghế vậy chứ nó cũng mỏi. Thầy ngồi thì nó an lạc luôn mà nó không buồn ngủ. Còn mấy con ngồi nó hở, nó không có cái vọng tưởng, nó không nghĩ gì hết thì lát nó ngủ. Mấy con này bị cái thật của mấy con. Còn mấy người tu rồi thì nó, cho nên thầy nói không ngủ mà sao khỏe. Còn mấy con ngủ nhiều mà lại không khỏe bạc đây. Nó nghĩ, cho nên Đức Phật nói mình tập nghĩ. Thí dụ như bây giờ con vào con nằm xuống con ngủ nha, mà con bảo ngủ thì nó ngủ, mà con dặn nó nghỉ chứ không được ngủ. Nghỉ khác mấy con, nằm tỉnh táo mà không suy nghĩ gì hết thì đó là nó đang nghỉ. Còn mấy con mà nằm đó mà mấy con tỉnh táo thì mấy con nghĩ cái này nghĩ kia là mấy con đang làm gì. Mấy con không vô sự. Còn người ta nghĩ, người ta không có nghĩ gì hết mà người ta nằm đó người ta không ngủ. Còn mấy con ngủ thì mắt không biết gì nữa hết thì đó là gọi là ngủ. Con này nằm nghỉ. Giờ nào người ta cũng nằm nghỉ được, mà ta ngồi ta cũng nghỉ. Ngồi về thì nó cũng yên lặng, không phát, nó nghỉ, nó không có làm việc, nó vô sự. Còn mấy con thì không nào. Nó làm cái người tu thì người ta tu chưa đạt được cái chỗ đó thì luôn cái nào nó cũng ở chỗ đó. Nó không có, vô sự mà nó không có làm việc gì hết. Cho nên cái đầu óc nó rảnh rang, nó rảnh thơi. Rồi cái thân mà ngồi nó an lạc, nó không bị nhúc nhích bên đây, nhúc nhích bên đây thì nó vô sự rồi. Còn mấy con ngồi không được đâu, nó bị nhúc nhích hoài. Thành ra người tu nó đỡ. Ngồi kiết già kéo chân lên mà thân ngồi 2-3 tiếng ngồi không đau. Mấy con ngồi chừng 30 phút mà thấy tê cấm giọt mà đau. Mà tập quen đi nữa thì 1-2 giờ thôi. Còn người ta ngồi vậy cái nó vô cái trạng thái bất động đó, thanh thản là vậy. Nó lọt trong trạng thái nó rất an lạc, cái trạng thái vô lậu. Còn mấy con chưa đạt được thì vô không được. Vô không được thì tức là cái trạng thái định nó không có. Nên nó rõ ràng đó mà mình nhập vô không được. Nó cứ chạy ở ngoài không là nó ra ngoài không. Thành ra nỗ lực tu một thời gian có 6 tháng vô. Rồi một sức ở trong đó mà hưởng sự bình an lạc. Ai cũng được, người nam người nữ cũng được, mà phải tu. Phải khép mình chặt chặt. Mà tu phải nhiệt tâm. Cái gì Đức Phật dạy, mà Đức Phật dạy cái câu rất cụ thể rõ ràng. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự đau khổ, tâm phiền não đó là lậu hoặc, tâm giận hờn đó là lậu hoặc. Không, còn thân á, mà đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, đó là lậu hoặc. Mà giờ có lậu hoặc thì tác ý thì sẽ hết. Tức là thân mình bệnh đau thì mình tác ý hết. Tâm mình khởi niệm tác ý cũng hết, hoàn toàn hết. Thì do đó bây giờ nó hết rồi thì ngồi chơi. Mà có một cái pháp như lý tác ý à, mà tu không được thì thầy nó quá giờ. Như lý tác ý như thế nào? Thí dụ như bây giờ cái tâm mình ngồi lại nó hay khởi niệm này niệm kia thì nó đâu có nó dễ dàng lắm, đâu có gì đâu. Đức Phật dạy cho mình có bài bản, có phương pháp mà. An tịnh tâm hành, an tịnh tức là thanh tịnh, cái tâm mình thanh tịnh mà an ổn, cái tâm nó an ổn, nó không có khởi niệm này kia, gọi là an tịnh. An tịnh tâm hành, tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra, năm hơi thở được tác ý vậy. Ngày ngày tập như vậy, sau đó nó quen được cái nhắc nó an tịnh tâm hành, cái ngồi im lặng gì không gì hết, thì thấy nó thở ra, thở vô vậy. Mình không tập trung hơi thở đâu mà thấy nó. Rõ ràng nó không niệm được. Có phải không? Phải hạnh phúc không? Tại vì có pháp mà. Tại vì mình không tu đúng á thì mình dẫn nó vô nó vô được. Còn mình tu trật mình dẫn nó không vô, bảo nó ăn cái nó không chịu ăn đâu, nó cứ nghĩ cái này kia. Cái thân mình cũng vậy, mình muốn cho nó ngồi đừng bị tê bị đau nhất thì mình phải tập. Thì tập nó có cái bài pháp tập, cái câu mà Đức Phật đã chọn sẵn cho mình, gọi là trạch pháp ra cái câu, chọn cho mình cái câu rồi. Thì bây giờ mình lấy cái câu đó đó thì mình tắc ý ra, thì như lý tắc ý mà như cái lý đạo mình tắc ý mà. An tịnh thân hành, hồi nãy an tịnh tâm phải không? Bây giờ cái thân mình ngồi nó đau nó nhức nó hoặc tê lâu quá thì mình nhắc nó an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, năm hơi thở, rồi tắc ý lần nữa năm hơi thở, tắc ý cứ siêng năng ngày ngày tạm vậy, tới chừng cái câu mà tắc ý an tịnh thân hành đó nó hiệu quả rồi, bắt đầu mình tắc ý cái bệnh đau trên thân mình hết á. Tại vì nó có lực, còn mình chưa tập thì nó có lực, thành ra mình đuổi không đi. Không phải hiểu chứ, nó như vậy thầy nói tập 6 tháng một câu này đi, 6 tháng đi, chừng đó có thân bệnh đuổi đi hết. Chỉ có 6 tháng mà đuổi được bệnh khỏi tốn tiền không phải sướng sao, đi nằm nhà thương bộ sướng lắm sao, mình bệnh đau nằm nhà thương vợ con phải đi theo nuôi, có phải báo không? Sướng gì. Còn giờ mình ở nhà bây giờ đau bệnh, tôi nằm ở trên giường vợ con không có lo gì hết, tao chỉ cần tắc ý chút tao đi chơi không có đau nhớ, có phải sướng không? Mà không có tốn một xuồng điếu nào hết, mà tại sao không tập 6 tháng tập con câu à, mà làm sao không kết quả? Ngày nào tôi cũng tập, giờ nào tôi cũng tập, lúc nào hãy tôi rảnh đi làm gì chút thôi vô tôi nhớ tôi tập cái câu đó, tôi tập hoài, tôi nhiệt tâm tôi tắc ý hoài câu đó, tôi nương thở tắc ý nương thở, không ngờ là nó trở thành một cái lực, ý thức lực, cái lực dục như ý túc, mình muốn cái thân không đau cái mình tắc ý cái nó không đạt. Còn giờ mình không tập luyện cái ý thức của mình không có lực, cho nên bảo gì cái thân không nghe. Đau bảo hết đau nó không chịu nghe, không hết. Còn người ta tu tập rồi người ta bảo đứng đau nó không đạt, không hề hạnh phúc sao? Mình có của cải tài sản, mình có cái lực như vậy, tại sao mình không tập luyện để cho có cái lực? Người nào cũng có chứ, thầy thấy người nào cũng có, nam cũng có, nữ cũng có, ai cũng có biết tác ý chứ gì. À bây giờ cái câu mà thầy nói an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì người nào đọc cái câu đó cũng được hết, tức là cái ý thức của chúng ta tác ý cái câu đó ra, người nào cũng làm được hết. Tại sao chúng ta không làm để chi tốn tiền thuốc? Đi bác sĩ rồi vợ con cực khổ, hoặc là chồng con phải lo lắng cực khổ, có ai không? Đâu có sung sướng gì đi xuống bệnh viện chờ rảy nằm sung sướng gì đâu, khổ vậy chứ. Mà bây giờ xuống bệnh viện chờ rảy không có giường nằm nữa chứ, xuống nhau mà nằm cho chặt hết, điên gì có pháp mà không chịu tập. Cũng như từ nào tới giờ các con biết thầy tám mấy tuổi rồi mà giờ thầy không bệnh đau gì, tại thì có pháp mà dám vô bệnh, bệnh thầy hét tiếng cái đi mất, mà mấy con đâu có hét được nó. được cho nên vì vậy mấy con thấy hạnh phúc lắm, phải tập. Thầy thấy mấy con người xung quanh đây người nào cũng có làm được hết, không có người nào làm được, nhỏ cũng làm được, lớn cũng làm được, già cũng làm được, mà chắc chắn là mấy con sẽ có bệnh đó. Nghĩa là người nào cũng có bệnh, biết có thân mà phải có bệnh thôi, không người nào. Cho nên bây giờ chúng ta chuẩn bị để khi có bệnh là chúng ta đuổi không được để. Cho nên những người mà về đây mà tu tập mà bệnh thầy nói đầu tiên phải đuổi bệnh cho rồi mới tu, mạnh mới tu chứ, đau ốm là sao tu được. À, bây giờ lấy cái pháp này đi tập đuổi bệnh, đuổi chừng nào được hết bệnh, bình phục bệnh rồi thầy sẽ giảng. Chứ tu mà xin tu mà đau bệnh tu cái gì? À, giờ nên mấy con thấy trong cái vấn đề Phật pháp quá tuyệt vời. Phật ổng đi tu là gì? Bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, ổng mới bỏ cung vàng điện ngọc, ổng bỏ vợ con, ổng mới đi tu. Nhưng mà khi đi tu thì ổng tu theo ngoại đạo, nó có thần thông, ổng nhập vô không vô vi xứ, thức vô vi xứ, phi tưởng xứ, ổng nhập bốn thứ ngoại đạo dạ gì ổng tu được không ấy hết. Nhưng mà ổng nhìn lại cái tâm tham thì ổng không hết, mà ổng làm chủ được sự sống chết không, ổng bỏ rồi ổng nói khúc tu khổ hạnh nó sẽ làm chủ được sự sống chết. Ổng tu khổ hạnh đến mức mà ổng ăn ít quá ổng đứng dậy không được, ổng nằm vẹt cũng được. Rồi cái cô mà chăn dê, cái cháu bé chăn dê thấy vậy tội quá, mới dắt sữa dê mới đổ ông tỉnh lại. Ông nói như vậy là khổ hạnh không có giải thoát mà càng khổ thêm. Cho nên Đức Phật mới bỏ, giờ đi tìm cái cội Bồ Đề, ngồi cội Bồ Đề mới suy ngẫm. Từ cái chỗ mà sơ thiền, thì ông nghĩ sơ thiền mà cái kiểu này tu ức chế nó cũng lọt trong con vô phía xứ, cho nên ông không theo ngoại đạo. Sơ thiền là ly dục léo pháp, mà ly dục kiểu này là ức chế tăng, không đúng. Cho nên ông không theo cái con đường của đạo, của ngoại đạo ly dục lý pháp nhập sơ thiền nữa, mà ông đi vào con đường ngăn ác diệt ác sanh thiền tăng trưởng thiền, tức là ngồi đây có niệm nào tác ý đủ đi hết. Cho nên vì vậy mà đạo Phật mới có cái bài pháp tứ chánh cần, siêng năng cần mẫn hăng hàng ngày ngăn các pháp ác diệt các pháp ác, thì do đó tâm bất động. Khi tâm bất động rồi thì nó sẽ ở đâu? Nó sẽ quán tinh thần của nó. Cho nên đạo Phật mới có tứ niệm xứ, nó tinh thần quán thân. À, bây giờ thấy nó biết hơi thở ra vô mà nó cảm nhận toàn thân, chứ nó không tập trung trong hơi thở. À, do đó là tinh thần quán thân rồi. Thì từ đó Đức Phật mới ôm cái trạng thái này mà đi tới. Cho nên nó kéo dài 7 ngày đêm, không đói, không khát, không gì hết, chứng đạo luôn. À, bắt đầu bây giờ ông Phật mới nhập 4 thiền, làm chủ sự sống chết. Bây giờ mới đi ra truyền đạo dạy chúng ta. À, bây giờ chúng ta được pháp mà có phương pháp quá tuyệt vời, chứ đâu cầu khẩn Phật phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ đâu, mà chính mình đuổi bệnh nó mới tiêu trừ chứ. Còn giờ sớm vô chùa Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ của nạn, cái này mới là chết đó. Phật nào mà cứu khổ mình được cái chuyện này. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không có đi thay cho mấy con được, ta chỉ là người dưỡng đạo thôi. Có phải không ông Phật vậy? Mà bây giờ cứ cầu Phật phù hộ cho bình an mạnh giỏi thôi, thì chuyện đó mình đi ngược lại là Phật dạy là có đúng không? Đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta phải nỗ lực, chỉ có 6 tháng mà ngồi tu một cái pháp để làm chủ được bệnh, mà tại sao không tu để bệnh ra? Bây giờ trong thân là có bệnh nè, đuổi cho sạch cái bệnh này ra đi, thử coi nó ra không? Ôm cái pháp này mà tu mà đuổi riết nó hết bệnh. Nó như vậy là cái niềm tin rõ ràng là Phật pháp quá thiệt. Có một số người về thăm thầy, họ trình bày lại sự tu tập, họ đuổi được bệnh, họ mừng quá. Đúng là có một số người quá nhiệt tâm, khi đọc sách thầy rồi chưa biết thầy, đọc sách thầy rồi nhưng mà vì thân bệnh, gia đình nghèo không đủ tiền mấy con, mà những bệnh ngặt nghèo như bệnh bán thân, như bệnh tăng huyết áp, như bệnh ngặt nghèo, thế mà tiền bạc không đủ để mà đi đến bệnh viện để trị bệnh, thì chỉ còn có ôn pháp thầy thôi, chỉ nó là cái hy vọng thôi chứ còn hết cách rồi. Cho nên vì vậy mà các vị nỗ lực thực hiện pháp của thầy, bởi vì mình không tiền là phải thực hiện thôi, chứ phải có tiền đi bệnh viện á. Này là cuối cùng đó. Sau khi ôn pháp thầy thì bệnh nó lần lượt nó hết sạch. Bây giờ mạnh khỏe mới vô đây để đến đi tìm thầy, để gặp một vị thầy mà viết những kinh sách này. Đến gặp thầy mừng quá, nhờ thầy mà cứu tụi con, chứ tụi con nghèo đâu có tiền đâu đi. Mà đến đó thì từ mấy chục triệu chứ đâu có ít. Những cái bệnh tụi con là mình rất là tốn tiền. À, cuối cùng thì chỉ cái pháp đơn sơ, không có tốn tiền bạc gì hết. Cho nên hôm nay mấy con có dụ duyên về gặp thầy, thầy dạy mấy con cái pháp đơn giản thôi, một pháp thôi: an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi tắc ý câu đó nữa, rồi hít vô thở ra năm hơi thở. Một ngày làm bao nhiêu lần tắc ý, mà chỉ mỗi lần tắc ý có năm hơi thở thôi, chứ đâu có thở nhiều. Các con hiểu chưa? Mà cứ vậy ngày nào vậy, 6 tháng mấy con sẽ đuổi bệnh dạy đó hết. Không có bệnh nào không dạy, tại vì nó thành một ý thức lực của mấy con rồi. Bởi vì 6 tháng mà ngày nào mấy con cũng nỗ lực, mấy con tu tập, mấy con tắc ý câu đó, thành nó thành một cái lực. Chứ đừng bữa nay mấy con tập, ngày mai con nghỉ, mày mốt tập thì nó gián đoạn vậy, nó không có lực đâu. Còn ngày nào mấy con cũng tập, ví dụ như bây giờ buổi tối mấy con tập 30 phút, khuya mấy con dậy tập 30 phút, sáng rảnh ra mấy con dành nó 30 phút, chiều rảnh ra dành nó, một ngày tu 4 thời. Mà 6 tháng mà ngày nào đừng bỏ ngày nào hết, thì mấy con sẽ thấy cái lực của nó. Chứ mấy con tu sơ sơ chơi chơi vậy thôi rồi bỏ rồi thôi chắc không được. Mà mấy người mà tu như vậy đó, mà liên tục như vậy mà 6 tháng là những người nhiệt tâm. Còn mấy con tu thôi, đêm nay không chuyện là cách cứa thôi, để mình bỏ ngày nay đi, ngày mai tu không được. Giờ tu là giờ quan trọng của mấy con lắm. Bây giờ cứu khổ, bây giờ làm chủ, phải tận tình nỗ lực, đem hết sức lực lên. À, bây giờ thí dụ như buổi sáng mình mắc khách đi, mà trong buổi sáng này mình phải tu 30 phút này, mình mắc khách đi. Khi khách về rồi thì đóng cửa lại, mình nỗ lực tu 30 phút, đừng bỏ cái buổi sáng. Dù là 11 giờ cũng tu, đừng bỏ. Còn mấy sáng sớm chưa có khách khứa gì, mấy con lo 7 giờ lo tu đi, tới chừng có khách rồi thì mấy con tứ mặt tình mà tiến mỗi buổi sáng. Còn buổi chiều đó coi lúc nào mà yên tĩnh rồi mấy con tập liền, tức khắc 30 phút, đâu có tu nhiều. Mà như vậy 6 tháng mấy con thấy kết quả ghê gớm lắm. Ngày nào cũng có pháp, tập riết nó thành cái lực quá mạnh. Không có khó đâu mấy con, không có khó đâu. Chịu khó là thành công. Con biết không, các em mà nó nghèo đó, nó chịu khó lắm, mấy con nó ráng nó học rồi nó phải đi làm thì nó sống. Đó là cái học mà nó còn tích cực như vậy. Còn huống hồ chúng ta là tích cực trong cái sự làm chủ bệnh tật của chúng ta, mà tại sao chúng ta không tích cực như các em học? Chỉ có mấy em lười biếng là nó sẽ không lên đại học, nó học nổi thôi. Chứ còn mấy em mà siêng năng thì người ta thấy các em nó siêng năng mà năng nổ học tập vậy đó, thì các nhà từ thiện người ta sẽ giúp đỡ, thì giúp đỡ cho các em nào. Còn mình cũng vậy, mấy con mà siêng năng được, giao cảm được thầy thì trợ giúp liền chứ đâu để bỏ các con em. Cho nên thấy các em mà học sinh mà nó siêng năng, nó học mà nó nghèo thì các nhà từ thiện người ta sẽ bỏ ra, người ta giúp các em. Cuối cùng nó lên đại học nó cũng trở ra thành những người hữu dụng cho xã hội, hữu ích cho bản thân nó, lợi ích cho xã hội. Chứ người ta đâu có bỏ, chỉ có mấy đứa lười biếng là thôi đi về cày ruộng đi thôi, chịu thôi. Tại vì không học ai làm sao làm được. Còn mấy con lười biếng ai làm sao cứu mấy con? Nhưng mà mấy con nỗ lực, mấy con nhiệt tâm, mấy con tu thì mấy con sẽ giao cảm được thầy. Mà giao cảm được thầy thì bất cứ ở chỗ nào thầy cũng biết hết, thầy trợ lực mấy con. Cũng như bây giờ mấy em nó siêng năng học tập, nỗ lực trong cảnh nghèo vẫn cố gắng học tập thì các nhà từ thiện người ta sẽ cảm động trước cái sự năng nổ đó. Còn mấy con trước cái sự năng nổ của mấy con làm sao thầy không giao cảm được? Bởi vì mấy con giữ được cái tâm bất động của mình thì tức là nó tương ưng với thầy rồi, thì mấy con ở đâu thầy cũng trợ giúp mấy con. Nhưng mà mấy con không tương ưng được với thầy thì thầy cũng làm sao thầy giúp mấy con được hết. Cũng như một người chết đuối mà đưa tay thì người ta mới lôi lên được chứ. Chết đuối gì mà co tay co chân thì chịu thôi, ai cũng được. Các con hiểu điều đó. Mấy con phải đưa tay người ta dớt mấy con lên liền tất cả. Nhưng mà dớt thì phải, nó phải tương ưng đúng mấy con. Cố gắng giữ cái tâm bất động đó thì ở chỗ nào cũng sẽ. Ví dụ bây giờ các con gặp cái hoàn cảnh khó, các con nói thầy ơi thầy cứu con. Khi mà tác ý câu đó rồi kêu thầy cứu con thì các con giữ tâm bất động liền, thanh thản ăn lành vô sự, mặc dù là cái hoàn cảnh rất ngặt nghèo, cái cơn đau rất quá đau khổ, nhưng mà giữ tâm bất động. Thì khi giữ tâm bất động thì nó tương ưng với tâm bất động của thầy, thì nó có một cái lực, thì cảm thọ mà đau đớn trong tâm mấy con bị giảm liền tức khắc. Đi cái lực của mấy con chưa đủ, nhưng mà tương ưng với cái lực của thầy nữa thì cái lực của mấy con nhiều lên, thầy nó đánh dẹp cái cảm thọ của mấy con, cái bệnh của con xuống liền tức khắc. Nhưng mà mấy con phải giữ được cái tâm bất động, chứ mấy con không giữ được tâm bất động thì không tương ưng với thầy thì coi như nó không hợp nhau thì nó không có lực. Mấy con cứ rên là không, có biết đau không thì thôi thầy cứu không được. Các con hiểu chưa? Các con hiểu cái đó phải tương ưng thôi. Thầy nói như vậy để nhắc nhở mấy con trong hoàn cảnh nào, chẳng hạn bây giờ trong hoàn cảnh gia đình của mấy con có gì khó khăn, mấy con kêu thầy ơi cứu con, xong giờ con không mù mờ quá, con không sáng suốt gì hết, thì bắt đầu con giữ cái tâm bất động đi, giữ tâm bất động tương ưng với thầy. Bỗng dưng trong cái trạng thái bất động đó con mới phóng ra một cái niệm phải giải quyết như thế này, thì con giải quyết êm re, gia đình con hạnh phúc mà. Nó sáng suốt liền mấy con, nó tương ưng được cái từ trường bất động của nó. Khi dụ mà thầy ở đây thì giữ được cái tâm bất động của thầy, cái từ trường nó phủ khắp hết cái hành tinh chứ không phải là có ở đất nước Việt Nam. Cho nên ở đâu bất động là nó tương ưng ra liền, chứ không ai cái từ trường đó, nó chỉ có thầy ở đây, thầy chỉ phóng có như cũng như bây giờ Đức Phật ở bên nước Ấn Độ chứ gì, chứ đâu phải ở Việt Nam đâu. Nhưng mà cái hình ảnh của Phật, cái từ trường của Phật, cái sự tu tập, cái lời của Phật nó còn ở trên cái không gian này, chỗ nào nó cũng có. Thầy ở Việt Nam mà thầy cũng bắt nó được, chứ đâu phải thầy phải qua Ấn Độ thầy mới bắt được cái từ trường đó đâu. Coi nên nó phủ cùng khắp ở trên cái sự sống của tịnh, cái từ trường đó nó phủ khắp. Cho nên một cái người mà người ta tương ưng thì người ta bắt gặp nhau hết. Mấy con thấy nó di diệu vô cùng vậy. Chứ mấy con tưởng là bây giờ thí dụ như mình nói tiếng nói, thầy nói tiếng nói đây, cái từ trường mà tiếng nói của thầy nó phủ hết cái hành tinh. Dù là một người ở bên Liên Xô họ cũng nghe được tiếng nói của thầy khi họ bắt. Chứ đâu phải ở đây chúng ta nghe đâu, mà ở bên đó nó nghe. Nghe được, nó xa vậy chứ mình nghe được. Tại vì khi mà phóng ra cái từ trường phóng ra thì nó phủ hết. Cũng như cái không khí mà nó phủ hết cái địa cầu của chúng ta vậy. Nó chỗ nào nó cũng có, nó là cái từ trường. Cho nên mấy con thấy tu hay quá mà phải nỗ lực mấy con. Về nỗ lực tu thầy nó quyết tâm là phải được thôi, cái người nào nhiệt tâm là phải được. Cho nên theo thầy phải ráng, đời khổ quá, không tu thì ai cứu khổ cho mình, chỉ có mình cứu. Đơn giản lắm mấy con, thầy nói mấy con vậy. Có như lý tắc ý, có như phương pháp, mấy con sẽ đọc cái tập 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, rồi đọc cái tập những chặng đường tu học cho người cư sĩ, cách thức dạy, cách thức mấy con sống ở trong đó, mấy con đọc kỹ rồi mấy con sống, rồi mấy con dùng 19 cái đề mục tu tập này, mấy con chọn lấy một cái đề mục đầu tiên, mấy con chọn lấy cái đề mục là cái đề mục để đối trị bệnh thân của mình, an tịnh thân hành, mấy con tập một cầm chỉ có nhiêu đó thôi, rồi mấy con sống ở trong cái những cái chặng đường tu học cho người cư sĩ, thì mấy con sẽ sống ở nó dạy phải thọ bát quan trai, giữ tám giới, năm giới như thế nào thế nào, mấy con giữ tròn vẹn, mấy con tập hiệu quả lắm. Chứ mấy con giữ giới mấy con tập nó không có hiệu quả. Giới hàng đầu mà giữ giới tròn vẹn rồi thì bắt đầu tập là có đủ lực rồi.
Tức là không giữ giới là không tập được
hả thầy? Không giữ giới nó thân tâm mình không thanh tịnh, mình tập nó không kết quả.
Vậy thì phải đầu tiên phải tập giữ giới trước rồi mới tập sau chứ.
Thì đó, thì nó ăn là phải không phi thời nè, ngủ rồi phải phá cho sạch nè, thì giờ đập cư nữa thì đủ thì kết quả hiểu ô phạm. Mà giới thì có năm giới, cư sĩ của mấy con có năm giới: không sát sanh tức là đức hiếu sinh, không tham lam trộm cắp, không lấy của không cho, thì đó là mấy con thấy giữ được rồi. Bây giờ không tà dâm tức là có vợ có chồng nhưng mà đừng có nhìn người khác, đó là không tà dâm. Rồi không giọng ngữ, không nói láo, nhất định cái gì có nói không có thôi, đó là không nói láo. Không uống rượu, hút thuốc, thì mấy cái này không có, thì năm giới này mấy con giữ trọn thì mấy con sẽ tu tập được, không có đâu. Tức là mấy con phải ăn chay đó, đừng ăn thịt chúng sanh đấy, vì ăn thịt chúng sanh là bị phạm vào tội sát sanh mấy con. Mấy con giữ năm giới trọn vẹn rồi mấy con sẽ ổn áp, mấy con thương nó hiệu quả vô cùng.
Rồi
cái kết quả lắm mấy con.
Đi trên núi cứ nghe tao nói cái chạy dòng
thế. Mấy con yên tâm đi, thầy Thiện Hoa sẽ tu tập thời gian nữa thì sẽ có kết quả tốt mấy con.
Bạn con tại chiều thì có giờ dạy,
dạ, con
qua thỉnh sách đi.
Rồi con sẽ vô gặp Phúc á, xin một số sách mấy con rồi về mấy con nghiên cứu. Rồi mấy con sẽ tu, mấy con làm chủ.
Dạ con cảm ơn những lời dạy ngày hôm nay. Rồi con xin thỉnh sách. Rồi trước khi con đi thì con ghé thăm thầy rồi.
Rồi thầy.
Cho con hỏi thăm một chút.
Rồi con.
Con muốn gửi cho mẹ qua một cái mũ này mà không biết.
Được rồi, thầy sẽ gửi vào, không sao đâu con.
Thầy đừng có nói gì.
Rồi, được rồi, thầy biết rồi. Có ông người Phật tử cúng dường thì nói vậy thôi, chứ để không nè, thầy điện qua ông cũng giật ra không được, khó lắm. Rồi, thầy sẽ ngồi cho con. Thầy sẽ gọi.
Không biết gì hay không nữa.
Thầy điện qua mạnh và tu tập tốt lắm con. Mấy con mừng, thầy điện qua tu tốt lắm. Được chọn vào đó ba người, mà một số tăng đoàn mà được chọn ba người thì thầy Thiện Hoa là một người ở trong ba người đó con. Cho nên mấy con rất là vui làm những người tu mà có thể mới sắp sửa làm chủ đó. Ở trong tu viện của mình, con ngồi ghế đi con. Ở trong tu viện của mình thì nữ nó có cái ni đoàn, coi như là tất cả đều mặc y áo khất sĩ không đó con. Các con biết khất sĩ là mặc y áo dấn đó, chứ không phải mặc y áo như thầy là đại thừa. Còn các sư ở đây thì hoàn toàn là ở trong tu viện tổ chức mặc y áo như Phật đó. Thì nó có tăng đoàn nó mười mấy người và ni đoàn cũng mười mấy người. Thì trong khi mà bên ni á thì coi như là cuối cùng thầy đã theo kiểm soát kỹ lưỡng hẳn hoài, thì bên ni được hai người, còn bên tăng được ba người. Không, mấy con thấy mười mấy người mà chỉ được một hai người thì đủ biết mà nó khó chứ không phải dễ. Nó khó gì giữ giới, khó gì phá hôn trần chuyện, cứ ngủ gật thì gạt ra chứ thằng cho vô, không cho vô tu.
Thì có những cái y đem theo hay là trên này có cho cái y đó?
Ở trên nó coi như là vào cái tăng đoàn thì ở đây người ta phát cho y
tập cho dấn luôn hả?
Dấn luôn, dạ dấn luôn, dắt dấn gì đầy đủ.
Thầy
con sẽ lấy những chặng đường tu học cho người cư sĩ đó con. Dưới định niệm hơi thở con còn con. Còn con lấy mấy cái đó con cho con. Tâm không phóng vật rồi đó con.
Mà thầy như lời dạy của thầy nãy, thì con nghe nó giống như trong kinh Tương Ưng mà Đức Phật dạy cho ông Bà La Môn 120 tuổi đó. Thì mà ông trong Bà La Môn 120 tuổi thì ông nói: Bạch Đức Thế Tôn, con thân già yếu mà bệnh hoạn hoài, Bạch Thế Tôn có cái pháp nào dạy cho con để cho con nó tâm không bệnh. Thì Đức Phật dạy nó: Này Bà La Môn, ông hãy tác ý là thân tuy có bệnh mà tâm tôi không có bệnh. Tôi tác ý như vậy, do đó mà con cũng học theo cái pháp này thì thầy con thấy nó ở yên ổn, nhưng mà nó không được liên tục,
hay tập liên tục.
Hôm nay thầy dạy con như vậy thì con thể về con tập được.
Cái làm chủ
là lấy cái lẽ là cái bệnh con là đã chết lâu lắm rồi chứ không có ngủ tới bây giờ.
Đúng rồi,
nhưng mà cũng nhờ cái pháp của thầy dạy với con nghiên cứu trong kinh Tương Ưng đó, thì Đức Phật có dạy như vậy. Vì vậy mà thầy có nhiều người họ thấy làm ngạc nhiên, cái bệnh con ngạc nghèo vậy mà sao còn sống được.
Nhờ Pháp Phật
thì con cũng nghe từ lời dạy của thầy, mặc dù làm cực khổ gì đó cũng ăn một bữa thôi, trước tình không ăn hai bữa mà cũng giữ tới bây giờ. Mà có khi nào nó ngặt quá là con nghĩ tới thầy, thấy nó tâm nó ăn ổn đó. Hôm nay đầu năm con lên trong viếng thầy và lắng nghe lời dạy của thầy từ sáng tới giờ, cái tác ý này rất là hay. Mà trong kinh, nhất là kinh Nguyên Thủy có dạy, chứ còn kinh Đại Thừa thì không có dạy cái tác ý này.
Bởi vì cái câu dạy quá ngắn mà rất hay, đạo Phật dẫn tâm vào đạo bằng cái câu như lý tác ý, có lậu, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Nghĩa là mình có những cái, ví dụ bây giờ mấy con nè, người ta nói mấy con trái ý, mấy con tức giận liền, thì ngay đó mấy con tác ý liền, quán ly sanh tôi biết tôi vô, quán ly sanh tôi biết tôi ra. Vì mình đang tức giận nên mình báo ly, thì bắt đầu mình hít vô thở ra năm hơi thở, cái ngồi lại thấy sân mất rồi. Không ai con thấy chưa? Mà bây giờ tâm mình bây giờ không có sân, không ai nói gì chướng mình không có sân nè, nhưng mình tập sẽ không sân nè. Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra. Hoặc làm con dùng cái câu quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra. Mấy con tập 6 tháng như vậy, người ta chửi mấy con tâm như nước không giận hay nữa. Nó từ bỏ rồi mấy con, nó đoạn diệt mất rồi.
Thì có đó là cái sách đó là
có con. Sách không là hoạt, không còn đau khổ đó. Tâm vô lậu đó, thì mấy cuốn sách đó đọc mấy
con. Con xin một quyển đây rồi con thực tập.
Không biết còn hay không.
Con phải đọc cư, con đọc cư bây giờ con thấy tâm đọc cư.
Mấy con hay lắm, mấy con đọc bởi vì Phật pháp hay lắm. Thầy nói thật sự đó, ông Phật ông trạch pháp, ông cho mình những cái câu pháp để cho mình đối trị được những cái khổ trên thân của mình. Ngay mình bị khổ thì mình tác ý thì nó cũng dẹp khổ. Mà ngay khi chưa khổ nhưng mà nó sẽ sắp sửa ngày mai ngày mốt tới khổ, thì bây giờ bữa nay tác ý, ngày mai mốt không có khổ, nó đem lại sự bình an cho mình. Nó có cái phương pháp, để đấu trị. Còn mấy người mà hôn trầm thì miên mà gục tới gục lui, nó có cái phương pháp định của hơi thở, nó có phương pháp giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi tới. Tu tập như vậy mà trong khi mình chưa bị hôn trầm thì miên đã tập rồi, cho nên hôn trầm thì miên không tới. Nó bị gì mình tu tập 6 tháng nó thành một ý thức lực của nó rồi, nó thành một cái sức định tĩnh ở trong này ghê lắm. Còn đợi tới mà hôn trầm thì miên cũng tới lui rồi thì chỉ còn nước đi kinh hành thôi, chứ không cách nào khác hết. Mới phá nó chứ không kéo ngồi đó là nó ngủ á. Mà cái bệnh hôn trầm thì miên, cái bệnh ngủ này ghê lắm chứ không phải lơ mơ, là nó lười biếng ghê lắm.
Ngủ trên cái
tham sân si đó, còn si là cái trạng thái ngủ đó, ngủ trên cái. Cho nên thầy dạy mấy con đơn giản, thầy tóm lược là những ý của Phật mà thầy dạy để cho mấy con đạt được cái kết quả tốt nhanh chóng, mà phải bền chí, phải nhiệt tâm thì kết quả tốt lắm. Ráng tu tập đi, không kéo đời sống của mấy con khổ lắm, khổ chuyện này khổ chuyện kia. Thầy nói làm ăn thất bại cũng khổ, vợ con bệnh đau cũng khổ, rồi cãi cọ nhau cũng khổ, thôi đủ thứ khổ hết. Thành ra cuộc đời khổ lắm đấy con, bỏ xuống hết đi, dẹp đi. Vô đây mà tu dài 3 tháng, 6 tháng rồi ra hết khổ, không có gì mà làm khổ mình được nữa. Phải nỗ lực thật sự tu thật, chứ đừng có tu chơi chơi, không phải tu chơi đâu, tu thật tự. Giới luật nghiêm chỉnh, thà chết bỏ chứ nhất định không phạm giới. Đồng thời luôn siêng năng, tác ý, thì mấy con siêng năng như vậy đừng gián đoạn. Tu hoài, 6 tháng, sau khi 6 tháng xong, mặc tình đó mà ra muốn gì cũng được. Bởi vì khi mình tu mà tâm mình nó bất động hoàn toàn rồi, ra mình tiếp duyên, mình làm cái việc này việc kia, đó là diệu dụng của nó hết. Còn mình chưa có đạt được cái tâm bất động này, mình đi ra là mình bị phóng dật hết, nó lôi theo dục hết. Còn người ta đạt được thì dục nó hết rồi, cho nên khi mình ta ra người ta tiếp duyên, đó là cái dụng của người ta, chứ không phải là người ta còn dục. Người ta làm rồi thì người ta trở về thì tâm người ta bất động liền. Còn mình nó trở về thì dính mắc thôi đủ thứ, ngồi đây lo sợ không biết là thành hay là thất bại đây, nó khổ sở. Còn người ta không có lo cái gì đó, đó là ta diệu dụng, còn mình không phải diệu dụng. Cho nên cái người mà nói tôi ra tôi thuyết giảng này kia, mà trong khi mình chưa làm chủ mà thuyết giảng đó thì bị phát tưởng rồi, nói lung tung. Còn người mà người ta tu xong rồi, người ta nói rồi, thì người ta do cái dụng người ta nói, tùy căn cơ của mọi người ta nói để cho lợi ích cho mọi người, thì cái dụng của người ta chứ không phải gì cái dục mà người ta thích nói. Cho nên vậy nó lợi ích lắm mấy con. Thầy nói ở đây là do cái dụng để mà nhắc nhở cho mấy con khích lệ với cái khả năng, với cái việc làm của mấy con làm được, chứ không phải hoài cái khả năng của mấy con. Nhưng mà chỉ cần mấy con cố gắng mà đạt được mấy con. Hôm nay mấy con về đủ duyên gặp thầy, mấy con được học những cái, nghe được những cái lời, thì mấy con hãy cố gắng, mấy con cố gắng cứu mình cho hôm nay cứu mình. Còn con bây giờ lớn tuổi rồi, về khép cửa lại, cửa thất lại, nỗ lực tu, ô một chặt một cái pháp tu cho thành một cái đạo lực để làm chủ. Nhất là con về con tu như thế này, âm bất động thanh thản là vô sự. Ngồi lại, nhìn lại cái trong đầu của mình coi nó có khởi niệm. Hãy mà nhìn tỉnh táo thì nó không bao giờ niệm, mà hơi lờ mờ thì không phóng niệm ra. Phóng niệm ra thì ngay đó thì tắc ý đủ liền, tâm bất động thanh thản là vô sự. Chỗ này không có niệm nào mà xen vô được. Mình nói vậy cái nó trở về yên lặng, rồi nó hiện ra nữa, tắc nữa. Cứ như vậy ngày, tới chừng nó đoạt được, nó không có còn cái niệm nào nữa, thì lúc bây giờ nhìn lại coi nó ở đâu, thì thấy nó biết hơi thở ra vô, nó cảm nhận tổng, biết nó đang ở trên tứ niệm xứ rồi. Mày đi vào tứ niệm xứ, tao sẽ cho tu tập tứ niệm xứ. Lúc bây giờ con cứ nhắc cảm giác toàn thân tôi biết nó vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Thì con nhắc vậy thì con nói cái tâm nó nhận thấy hơi thở và nó cảm nhận toàn thân con.
Bậc thầy, cái tứ niệm xứ với cái đại niệm xứ nó khác nhau như thế nào?
Coi như là tứ niệm xứ với đại niệm xứ, thì chữ đại niệm xứ là cái chỗ tu tới rốt ráo, còn cái tứ niệm xứ là cái người mới tu. Cho nên nó đại niệm xứ là cái tới chỗ rốt ráo rồi đó, là tức là tự cái tâm anh nó quay vô, nó quán trên tứ niệm xứ. Còn bắt đầu bây giờ cái tứ niệm xứ đó là con mới bắt nó để mà quán thân, cũng như bây giờ thầy nói cảm giác toàn thân tôi biết vô, cảm giác toàn thân đó là con bắt nó ở trên tứ niệm xứ, tức là tứ niệm xứ chứ chưa phải là đại tứ niệm xứ. Đại tứ niệm xứ là lúc bây giờ tự nó quay vô rồi. Cũng như bây giờ con tu tứ pháp tứ chánh cần như vậy, ngăn á gì á, bây giờ tứ chánh cần mà không còn niệm nữa thì nó ở trên tứ niệm xứ rồi, thì lúc bây giờ mới chuyển qua tứ niệm xứ liền. Bởi vì cái lớp tứ chánh cần là ở trong bát chánh đạo, nó là chánh tinh tấn lớp thứ sáu, mà đến chánh niệm là tứ niệm xứ, cho nên lớp thứ sáu nó xong rồi thì mới bước qua cái lớp thứ bảy là chánh niệm, mà chánh niệm là tứ niệm xứ. Khi nó tự nó quán thân luôn được rồi thì lúc bây giờ đại tứ niệm xứ. Còn con chưa có gì hết mà con vô con tu tứ niệm xứ là tiểu tứ niệm xứ đó. Là tứ niệm xứ, con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên khi mà đọc cái bài kinh mà nói tứ niệm xứ không thì biết rằng cái này chưa rốt ráo, tức là nó chưa quay vô mà mình bắt ép nó quay vô. Bây giờ nó quán tứ niệm xứ.
Nên bạch thầy, như mình tu cái nào trước?
Coi như là mình tu tứ niệm xứ trước. Rồi sau khi nó thuần được rồi thì như mình là một người đứng ở ngoài mình nhìn nó quán thân nó. Còn mình chưa có đứng nhìn nó mà mình vận dụng để cho nó tập trung nó quán thân đó là tứ niệm xứ. Khi nào nó thuần được rồi đó thì con đứng ở ngoài con nhìn nó quán.
Còn tứ chánh cần mình tu lúc nào?
Tứ chánh cần là bắt đầu vô tu, là con vô tu tứ chánh cần là khi mà con giữ hành ăn ngủ không phi thời với độc cư trọn vẹn thì con tu chứ tiếng cần, con ngồi để con ngăn ác diệt ác trong cái tâm của con. Khi nào mà con ngăn ác diệt ác nó sạch rồi thì nó còn cái tâm bất động của con, mà tâm bất động con thì cái tâm của con nó sẽ định trên thân con, nó định thân con thì nó quán. Đó là bắt đầu con vô tứ niệm xứ. Con vô tứ niệm xứ con kéo dài từ nửa tiếng đến một tiếng thì bắt đầu thấy nó thấy con như là con đứng ở ngoài con nhìn nó quán. Thì lúc bây giờ đó con vô đại tứ niệm xứ. Chứ mới đầu nó thanh tịnh thì con thấy nó quán trên thân, nhưng mà nếu mà con không kéo dài tăng thêm từ 1 giờ hoặc 2 giờ thì con chưa đủ sức để cho nó ở trên thân, nó quán thân, nó đi sâu vô. Thì lúc bây giờ thì con phải ở trên cái tứ niệm xứ mà mới đầu đó, thì con kéo dài tăng lên rồi bắt đầu nó thuần quen rồi thì coi như nó quán thân nó được rồi, thì con như đứng ở ngoài thì con nhìn nó quán, thì lúc bây giờ con vô đại tứ niệm xứ.
Mình là thầy nó cứ bị thấy gián đoạn rồi.
Ừ. Nó hết gián đoạn con. Còn sau này đầu tiên nó còn trên tứ chánh cần nó không niệm rồi thì nó còn bị gián đoạn. Nó gián đoạn rồi mình tăng dần lên. Khi mà nó vào đại tứ niệm xứ rồi thì nó không gián đoạn, nó kéo dài. Nó là đại tứ niệm xứ. Cho nên mới gọi chữ đại đó. Luôn liên tục rồi.
Con cố gắng lên nhưng mà nó bị gián đoạn rồi nó thất niệm đấy.
Nó thất niệm. Nó được có lúc rồi cái nó gián đoạn rồi nó thất niệm.
Nó thất niệm rồi.
Cho nên khi mà tu tứ niệm xứ nó liên tục bảy ngày đêm thôi. Nó trên thân nó quán thân. Tự nó trên thân quán thân, nó nhiếp phục tam ôn, nó nhiếp phục như vi tế mà. Chứ nó còn niệm là con phải, khi mà con ngồi lại mà còn niệm cỡ trong đầu con còn hôn trầm hoặc còn cảm thọ, đó là con phải ở trên tứ chánh cần, chứ không thể mà vô tứ niệm xứ được. Còn nó hết niệm, nó không cảm thọ, nó không hôn trầm thì nghiêng, thì đó là cái vô tứ niệm xứ được. Mình phải biết được cái, bởi vì tứ chánh cần nó phải tu trước tứ niệm xứ, mà tứ chánh cần chưa xong mà vào tứ niệm xứ tu là tu chưa có xong. Cho nên hầu hết là thầy nói các sư, dù là quý thầy quý sư đọc pháp tứ niệm xứ thì đọc đó, mà tôi biết chưa biết được cái trình độ của mình tu tứ niệm xứ, mà cứ nghe tứ niệm xứ là ôm vô tu là sai. Cho nên khi mà mình còn vọng tưởng, còn hôn trầm thì miên, còn ngồi nghe nó còn cảm thọ tê nhức đau, thì tức là còn tu tứ chánh cần. Tứ chánh cần nó mới ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện mới được. Còn vô tứ niệm xứ là đâu có chuyện này được, nó đâu có ngăn được nữa. Cho nên mình phải biết khi tứ niệm xứ thì tự nó nhiếp phục rồi, cho nên nó quán thân là nó nhiếp phục, mà nó nhiếp phục những cái vi tế chứ không phải còn cái niệm khởi. Cho nên cuối cùng nó chính đạt.
Và thời như bây giờ các vị bên khất sĩ và bắc tông về đây tu là phải đắp y bên nam tông hết tu.
À, coi như là vào đây thì coi như là cái tăng đoàn thứ nhất. Bây giờ vào đây có một số người mặc dù là bắc tông, dù là nam tông, dù là khất sĩ, đều là vào đây đều là quyết định là mình là một tu sĩ tu, thì hoàn toàn là người ta lập cái gì đó, cái tăng đoàn hai. Tăng đoàn hai hoàn toàn là người ta phát cho một y áo, rồi quay nghi tế hành thì dạy cho mình cách thức đi khất thực như thế nào thế nào, mặc y áo dẫn y áo như thế nào, trong khi tu phải ngồi thiền sao sao, dạy đầy đủ. Sau mình muốn quay nghi tế hành của mình xong rồi thì lúc bây giờ cho vô khất thực,
ôm bát đi,
ôm bát chứ còn ôm bát đi khất thực. Ví dụ như bây giờ người ta để những nơi đó là để cho mình đến cái chỗ nhiều ở ngoài cửa cổng, thì cái khu của mình ở đây thì mình phải ôm bát mình đi ra đúng giờ 10 giờ là coi như mình ôm bát đi ra tất cả, đi theo đúng oai nghi của người khất sĩ, chứ không có thiếu cái oai nghi được, không phải đi ào ào được, đi chậm chạp ôm cái bát đi ra cho đến đâu đó. Ví dụ như trong thất của mình đúng 10 giờ thì người nào cũng lấy cái bát ra ôm trên tay hết, đi cũng như mình đi ra quầy đường thất được vậy. Đi tới đó rồi xớt bát, người này xớt xong đi quay về thì người khác đi tới cái chỗ điểm đứng chờ, chứ không phải là đi về thất mình luôn được đâu. Đứng chờ thì cái người thứ hai thứ ba là người ta cũng sắp hàng, sau khi khất thực đúng rồi 10 người 20 người xong rồi thì cái người đầu này đã bắt đầu đi, thì ở sau này di chuyển đi rồi đi gần tới cái điểm đó thì ai về thất nấy họ tỏ ra, hoặc là vào một cái khi mà thọ trai chung đó để mình sinh hoạt mình ăn chung nhau cho mình biết thọ trai chung đó, thì mình vào cái thiền đường hay cái tổ đường thì do đó mình vào đó thì cái người trưởng đoàn đó thì người ta sẽ hướng dẫn cách thức cho mình ăn uống như thế nào để làm thời gian đặng cho mình quen, là khi mà ăn chung tập thể chứ không khéo mà mình vô đó mình không biết cách nào đó mình ăn với nhau mà. Thành ra người ta dạy cho mình hết, tức là mình cứ quay nghi tế hạnh nó phải học hết. Cho nên ở cái tăng đoàn đó người ta sinh hoạt xong rồi người ta mới chọn người vô tu, còn cái quay nghi tế hạnh chưa xong người ta chưa cho. Cho nên mới ở đây thầy có cái ni đoàn rồi cái tăng đoàn, sắp sửa gần tới đây thì sẽ lập cái tăng đoàn hai, chứ còn không có cho nhập vô trong cái tăng đoàn một đâu. Vì người ta xong rồi người ta lo người ta tu, mình vô đó mình lập đậm, thành ra mình lập cái tăng đoàn hai rồi cái ni đoàn hai, nó cứ kế tiếp rồi ba rồi bốn rồi năm nó vậy đó, cứ có người thì người ta sẽ thành lập tới.
Một tăng đoàn cho lại bao nhiêu người?
Một tăng đoàn nó 20 người trở lại, 12 người, 13 người. Ít thì nó khoảng độ 13 người, 12 người, 11 người. Mà ít nữa đó thì phải 5 người. Chứ còn không có dưới cái số 5 người.
Hôm nay năm mới con cũng như ở đây cùng với thầy và lắng nghe lời dạy của thầy, chúng con xin yêu giáo của thầy và đảnh lễ phẩm dược thầy chứng minh được con.
Mấy con xá thầy thôi chặt lắm, mấy con xá thầy thôi chặt lắm, xá thầy để mọi người đại diện mình lại đảnh lễ thầy thôi, còn bao nhiêu mấy con xá là ngồi đi con, đảnh lễ thôi. Xá thôi, mấy con xá đều là được lễ thầy con, mọi người đã đại diện đủ rồi. Thôi bây giờ thầy ra mấy con, thầy còn tiếp quý thầy quý cô nữa. Thôi bây giờ mấy con ở đây trước rồi ăn cơm rồi về mấy con. Gặp được thầy rồi. Thầy cố gắng mấy con. Khi nào mà sắp xếp xong mấy con cứ lên tiếp tục. Cái nào con cứ hỏi đi. Thôi thầy về xem. Có gì em Phật?
Dạ, con ấy cho con bằng phép xin hỏi thầy. Hôm nay con cũng có chút ít chuyện thầm kín ở bên trong lòng, nhưng mà không biết giải tỏa cùng ai. Hôm nay đến nơi đây gặp sư thầy, vậy cho xin hỏi lý do nào ngồi trong tâm tư có một cái quán tưởng hay một cái căn duyên nào đó hiện ra bất chợt, làm cho đệ tử phát những cái bài thơ hoặc là bài văn rất là ngộ nghĩnh, mà từ xưa nay đệ tử chưa có bước vào cái đường đạo của pháp môn nào hết. Nhưng mà không biết từ đây là từ cái nguyên do và cái căn do và cái lý lẽ nào mà thúc giục đệ tử để bước vào cái tâm mê Phật pháp như vậy. Nhưng mà cái phần tâm kính bên trong, đệ tử muốn biết người ấy là ai, từ đâu đến, đến làm chi, đi từ phương hướng nào, chuyển hóa như sao, linh căn giải pháp như thế nào, đúng hay sai, để người trần đừng khinh miệt và coi thường đệ tử trong một cái giấc mộng chiêm bao chập chờn trước mắt, bỗng hư vô hiện đến cửa hàm trần. Mong thôi cho bạn phép để nói cái đó thôi, còn nói cái tiếng nữa thì nó quá nước.
Thôi được rồi, để thầy giải thích cho. Trong thân con người thì nó có ba cái thức. Cái thức thứ nhất là sắc thức, cái thức thứ hai là tưởng thức, cái thức thứ ba là thức thức. Cho nên cái thân ngũ uẩn nó có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, uẩn. Cho nên cái tưởng, cái mà con làm thơ văn đều là pháp tưởng, cái tưởng của con lưu xuất. Con thấy thời giờ con đâu có làm thơ văn, nhưng mà do cái căn duyên của con từ xưa con đã tu tập trật pháp, con lọt vào thiền tưởng. Do cái trạng thái tưởng đó mà bây giờ sanh ra, con không có tu tập gì hết mà bỗng dưng sao nó lại hiện ra, con hiểu không? Đó là tu sai pháp trong cái đời trước mà đời nay con phải chịu. Một người lên đồng nhập cốt, họ đâu có muốn người lên đồng nhập cốt đâu, nhưng mà tại sao lại họ phải làm như vậy? Đó cũng hoàn toàn cái tưởng của họ, do đời trước họ đã luyện sai, họ đã luyện sai mật tâm hoặc là thần chú gì đó, bây giờ đó họ sanh lên làm người, nó mang theo cái nghiệp đó, cho nên nó trở thành, trước kia họ là phù thủy hoặc là một thầy bùa, thầy chú gì đó, họ luyện bùa, luyện chú bằng cái tưởng của họ, họ niệm bùa chú mà, thành ra nó phát ra cái tưởng của họ. Nhưng mà trong cái đời trước thì nó làm như vậy, nhưng đời sau này thì nó phải mang theo cái nghiệp đó. Cho nên con thì con đâu có luyện bùa, luyện chú, đâu có tập luyện để mà cái tưởng con nó làm thơ như vậy đâu. Nhưng mà không ngờ kiếp trước con đã tu sai đó. Cho nên con bị như vậy. Rồi thầy biết rồi con. Cho nên vì vậy đó con phải tác ý để xả cái tưởng của con. Bởi vì phần của con ý thức nó không làm việc này đâu, mà cái tưởng con nó làm gì? Bởi vì tự sao nó lại làm thơ làm văn, mà nó làm thơ cái kiểu nó bắt hoàng bắt đế, nó đủ thứ đủ loại vậy đó. Nó nói như là thần thánh gì đâu đủ thứ đó, đó là cái tưởng của con. Theo đâu? Thầy có người kêu thầy.
Dạ.
Nhưng mà thầy nói bây giờ con cứ dùng pháp tác ý, dừng lại, không có làm thơ văn gì nữa hết. Tao không có tin mày đâu. Ở đây là ý thức chứ không phải là tưởng thức.
Dạ.
Còn dẹp nó đi.
Bây
thì
giờ,
con mới lấy bình thường.
Bây giờ xin hỏi một câu. Trước khi kia đệ tử phàm trần thu sai ngữ pháp, đến hôm nay pháp dụng thiền môn, ngạ quỷ thành ma tướng sắc vô hình, bóng tu tâm luyện cõi đình chính quang, mở ra.
Thôi con đừng có làm thơ làm văn. Ở đây không có ngạ quỷ, có ai ở đây đó
không? Có ý là nói về một cái xác nữ, ý muốn hỏi như vậy. Rồi giờ sư
xả đi, xả
có
đi.
Cái
thầy bảo con tắc ý
mà
thầy dạy con cái pháp á, bây giờ con tắc ý đuổi nó đi, không có làm thơ làm văn gì nữa hết. Con nói hơi con kéo nhằn nhằn ba cái thời gian con, nó đi sai pháp con, xả đi, cái đó nó trở thành điên.
Nhưng mà mình phải biết cái lý do nào.
Sao biết chứ, thầy đã nói là
lý do nào.
Thầy bảo con dùng cái tắc ý đó, con xả ra, bởi vì đó là sai. Con cứ lảm nhảm vậy là người điên. Con thấy ai có ông mà nói đấy, ai có làm với con không? Nếu mà so sánh là con là người điên rồi đó, loạn thần kinh, bị rối loạn thần kinh.
Dạ thầy.
Thầy nói thẳng rồi, con là cái người điên rồi, bỏ đi, giữ lại bình thường, không có nói gì đến vậy nữa thì con sẽ trở thành bình thường. Chứ con cứ lẩm nhẩm vậy là con sẽ bị điên. Không ai cứu con bằng chính con. Con phải tắc ý, không có được nói vậy nữa. Con dặn con chứ, ai dặn con, thấy không? Thôi, giờ rồi rồi, thôi đừng nói nữa, thầy mất công chuyện. Cứ nhớ cầu pháp thì dạy thôi. Rồi rồi.
Thầy mất công chuyện thì thôi, xin mạng phép thôi.
Thôi rồi rồi, được. Thôi thầy ra.